Dòng chảy kinh tế.
Biên tập viên chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau.
Chúng tôi ủng hộ các cái gói kích cầu để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, các cái gói kích cầu này phải có hiệu quả để chúng ta tăng thu ngân sách và đồng thời giữ được cái bộ chi ngân sách và làm cho nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững, giữ được cái sức mạnh kinh tế của đất nước.
Yêu cầu đặt ra với gói chính sách cho phục hồi kinh tế sau đại dịch. Cách mạng ngân hàng số lấy khách hàng làm trung tâm. Đảm bảo tiến độ các dự án giải tỏa công suất hệ thống điện quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, với độ phủ vaccine COVID-19 ngày càng tăng lên, kinh tế Việt Nam có cơ hội phục hồi ấn tượng trong năm 2022, có thể đạt mức tăng trưởng khoảng 6,5-7%. Nhưng mức tăng trưởng này chỉ có thể đạt được khi Việt Nam thiết kế và thực hiện tốt chiến lược phòng chống dịch phù hợp, linh hoạt, thích ứng và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội năm 2022-2023. Theo đó, cần có gói chính sách phục hồi kinh tế đủ lớn, khả thi và hiệu quả. Trong đó, chính sách tài khóa phải là trụ cột để tạo ra động lực cho phục hồi và phát triển kinh tế thời gian tới. Phân tích của Trung Hiếu, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Tính từ đầu năm 2020 đến nay, tổng các gói hỗ trợ tài khóa của Việt Nam đạt khoảng 231.000 tỷ đồng, gần 3% GDP đã điều chỉnh của năm 2020. Tuy nhiên, từ đầu năm 2020 đến nay, các nước trên thế giới đã đồng loạt đưa ra các gói hỗ trợ thông qua chính sách tài khóa quy mô lớn chưa từng có tiền lệ để phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả và hỗ trợ phục hồi kinh tế xã hội. Theo số liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, tính đến hết tháng 10 năm nay, các gói hỗ trợ tài khóa toàn cầu đã lên tới hơn 11.280 tỷ đô la Mỹ, tương đương hơn 10% GDP toàn cầu năm 2020. Do đó, để theo kịp nhịp hồi phục của thế giới, Việt Nam cũng đang xây dựng gói hỗ trợ phục hồi kinh tế giai đoạn 2022-2023. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết.
Thực hiện cái gói kích cầu thì chúng tôi thấy thế này, là nếu chúng ta bỏ ra mỗi năm như vậy 20.000 tỷ, tức là 2 năm 2023 là 40.000 tỷ, thì với lãi suất hỗ trợ cho doanh nghiệp khoảng 4% thì chúng ta huy động được khoảng 1 triệu tỷ để bỏ vào nền kinh tế. Mà cái này nó không làm tăng bộ chi ngân sách, cũng không làm tăng nợ công, bởi vì cái nguồn này sẽ được lấy trong nguồn đầu tư chưa phân bổ của trong giai đoạn 2021-2025, cho nên nó sẽ không bị ảnh hưởng.
Kinh nghiệm hỗ trợ hồi phục kinh tế từ các cuộc khủng hoảng trước đây cũng cho thấy cần cân nhắc đến những hệ lụy trong dài hạn từ các chính sách hỗ trợ, không để tạo sự méo mó của thị trường, tránh việc tăng cạnh tranh không lành mạnh và rủi ro vi phạm các thỏa thuận thương mại quốc tế. Do đó, gói hỗ trợ lãi suất giúp doanh nghiệp có thể tiếp cận vốn với lãi suất thấp hơn khoảng 2-3% so với thị trường, nhưng cần xác định đây không phải là hạ mức chuẩn tín dụng. Đối tượng tiếp cận phải đủ điều kiện vay tín dụng, cũng có thể xem xét đối với đối tượng không đủ điều kiện tín dụng nhưng có khả năng phục hồi hoặc thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển thời gian tới như kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, y tế, giáo dục, hạ tầng số. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, lưu ý về khả năng hấp thụ gói hỗ trợ của nền kinh tế.
Tôi xin đề xuất rất cụ thể phương án này cho nó khả thi. Nên 20.000 cho 2 năm và lãi suất hỗ trợ là tối đa là 3%. Thì như thế sẽ có khoảng độ tầm 667.000 tỷ tín dụng tung ra nền kinh tế. Còn nếu như chúng ta hỗ trợ có 1 triệu đồng tín dụng tung ra nền kinh tế, tôi cho rằng là như thế hơi bị nhiều quá, hấp thụ không hết. Bởi vì hiện nay cả nền kinh tế của chúng ta tín dụng là khoảng 10 triệu tỷ. Thì giả sử chúng ta tăng trưởng tín dụng trong 2 năm tới là khoảng 14% một năm, tức là 1,4 triệu tỷ tín dụng được tung ra. Và nếu như chúng ta hỗ trợ lãi suất với cái lượng tín dụng tăng ra là khoảng 700.000 tỷ, tức là 50% lượng tín dụng tung ra nền kinh tế, tôi cho rằng mức độ hấp thụ như thế là nó phù hợp. Bởi vì ta phục hồi theo hình chữ K, rất nhiều ngành nghề làm ăn là ổn. Cái phần đó ta chỉ hỗ trợ phần nào thôi, còn cơ bản là những cái ngành nghề lĩnh vực khác mà có khả năng phục hồi tốt, chúng ta sẽ tập trung để hỗ trợ trong cái thời gian tới.
Còn theo phản hồi của cộng đồng doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh trong ảnh hưởng của dịch COVID-19 gặp khó khăn nên cũng hạn chế hơn trong việc đáp ứng các điều kiện để tiếp cận chính sách hỗ trợ lãi suất trong thời gian qua. Thực tế cho thấy, việc tiếp cận hỗ trợ từ chính sách tài khóa như miễn, giảm, hoãn thuế đạt hiệu quả và độ rộng cao hơn. Ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhận định.
Cá nhân tôi cho rằng là cân nhắc tiếp tục giảm cái thuế VAT quy mô rộng hơn nữa. Hiện nay thì theo nghị quyết 46 chỉ cho một số nhóm ngành thôi. Đồng ý nhóm ngành này ảnh hưởng rất là mạnh. Nhưng mà giảm như vậy thì chưa kích cầu được, chưa tạo ra một cái động lực rất là mạnh. Nếu mà chúng ta ngại giảm thuế VAT có thể làm lợi cho hàng hóa nhập khẩu thì có thể cũng cân nhắc chỉ giảm VAT đối với dịch vụ thôi. Nếu mà chúng ta giảm VAT cho dịch vụ tại Việt Nam giảm 30% hay giảm khoảng 2% cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng. Cá nhân tôi cho rằng là giảm thuế VAT có những ưu điểm rất là thuận lợi. Về mặt hiệu ứng xã hội, nó tạo ra một niềm tin, sự hứng khởi. Kinh doanh thuận lợi thì chúng tôi đóng, nhưng mà cái lúc mà khó khăn thì nhà nước cũng chia sẻ. Nó cũng hỗ trợ được cả doanh nghiệp, cả người dân, cả người tiêu dùng. Và tôi đánh giá rằng là nó dễ triển khai hơn so với nhiều hình thức khác. Chi phí triển khai thấp, nó bình đẳng giữa các doanh nghiệp khác nhau.
Dù cân nhắc chính sách tài khóa hỗ trợ đối tượng nào, quy mô ra sao, thì một điều quan trọng nữa là phải sớm hoàn thiện thiết kế chính sách để ban hành. Bởi khi các quốc gia đi vào chu kỳ phục hồi, mà lúc đó Việt Nam mới bắt đầu đưa ra và thực hiện các chính sách tài khóa mạnh thì sẽ muộn, vì áp lực lạm phát ngày càng tăng, cả từ trong nước và quốc tế. Ông Nguyễn Minh Cường, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam, cảnh báo.
Chúng ta vừa qua cơn sóng thần về COVID, nhưng mà sắp tới là một cái đợt sóng khác nữa là về lạm phát. Cái khoảng cách giữa hai đợt sóng nó rất ngắn. Bây giờ nếu mà chúng ta bơm tiền ra, chúng ta đẩy chính sách tài khóa, làm thế nào để chúng ta có thể hạn chế được tác động của nếu như có vấn đề lạm phát. Cho nên cái dư địa thời gian thực ra đối với Việt Nam là rất là hạn hẹp. Các chính sách theo tôi nghĩ cần phải làm rất rõ ràng. Nhưng mà quan trọng nhất với Việt Nam bây giờ là căn cứ vào cái dư địa thời gian chúng ta có hay không và làm thế nào để từ đó có những chính sách quyết liệt ngay lập tức. Cái dư địa thời gian, cái thời cơ nó không còn nhiều, dư địa không còn như năm 2020, năm 2021 nó khác hẳn. Thì từ đó mới có thể có những biện pháp hết sức là quyết liệt và kịp thời.
Như vậy, bài toán đang đặt ra đối với các cơ quan tham mưu xây dựng chương trình phục hồi kinh tế là phải tăng cường hiệu quả của các chính sách tài khóa và các gói hỗ trợ, góp phần sớm phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nuôi dưỡng nguồn thu và tạo động lực tăng trưởng mới trong dài hạn. Có thể cần chấp nhận nợ công tăng, thâm hụt ngân sách tăng và tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp trong tầm kiểm soát. Với tiềm lực, dư địa tài khóa và tiền tệ, tín dụng hiện nay, Việt Nam hoàn toàn có thể tăng chi ngân sách ở mức độ hợp lý và từ năm 2024 có thể quay lại quỹ đạo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát những cán cân này lành mạnh hơn khi kinh tế phục hồi vững chắc. Do đó, gói hỗ trợ phục hồi kinh tế cần đủ lớn, thời gian thực hiện phù hợp, có tính khả thi và hiệu quả, vừa hỗ trợ tăng trưởng, vừa đảm bảo kiểm soát lạm phát và quan trọng là sớm được ban hành và đưa vào triển khai để nền kinh tế nước ta không lỡ nhịp phục hồi với thế giới.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương trình phục hồi kinh tế, bên cạnh trụ cột hỗ trợ là chính sách tài khóa, thì chính sách tiền tệ cũng rất quan trọng với doanh nghiệp, nhất là trong ngắn hạn. Trong đó, hỗ trợ lãi suất cần song hành với tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn. Đẩy nhanh cách mạng ngân hàng số, lấy khách hàng làm trung tâm, cũng là thông điệp được đưa ra tại hội thảo Phát triển ngân hàng thông minh trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được tổ chức sáng qua. Hội thảo nằm trong khuôn khổ diễn đàn cấp cao và triển lãm quốc tế lần thứ 3 về công nghiệp 4.0 do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì tổ chức. Phản ánh của phóng viên Bảo Ngọc.
Các chuyên gia khẳng định các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã được ứng dụng mạnh mẽ và rộng rãi vào các dịch vụ ngân hàng cốt lõi là thanh toán, tín dụng, tiết kiệm. Thanh toán trên thiết bị di động tăng trưởng mạnh, nhiều ngân hàng có trên 90% giao dịch trên kênh số. Ngân hàng Việt Nam được đánh giá có mức độ ứng dụng ngân hàng số với tốc độ nhanh nhất trong khu vực. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết.
Cái việc chuyển đổi số trong cái thời đại công nghiệp 4.0 thì ngân hàng cũng là một trong những cái nhân tố hết sức là quan trọng, phải là tiên phong trong cái việc chuyển đổi số để là đáp ứng được cái nhu cầu của người dân. Vấn đề thứ hai là xu thế của thời đại và cũng bắt buộc các ngân hàng cũng phải có một cái tư duy đổi mới. Việc triển khai từ một cái ngân hàng truyền thống sang ngân hàng tương tác và cái nổi bật là chuyển từ cái đối tượng khách hàng là trung tâm thì là ngân hàng tương tác. Thế còn trước đây là cái sản phẩm là trung tâm, nó thay đổi hẳn cơ bản về mặt tư duy. Vì vậy trên các ngân hàng cũng là chuẩn bị cái tâm thế để bước vào công cuộc chuyển đổi số.
Ông Phùng Duy Phương, Phó Tổng Giám đốc khối bán lẻ Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank nhận định xu hướng phát triển ngân hàng số trong tương lai có 3 trụ cột là giải pháp ngân hàng thông minh, tự động toàn diện và cá nhân hóa. Hiện nay, các ngân hàng đều tập trung xây dựng ứng dụng mobile banking. Thời gian tới, một ứng dụng mobile banking có thể thành siêu ứng dụng, cung cấp đầy đủ giải pháp tài chính cho khách hàng, từ tài khoản, thẻ, thanh toán, tiết kiệm, các khoản vay cho đến đầu tư. Ông Phùng Duy Phương khẳng định số hóa ngân hàng toàn diện mang đến lợi ích to lớn cho cả ngân hàng và người sử dụng.
Có thể nói rằng 100% sản phẩm dịch vụ của ngân hàng hoàn toàn có thể được cung ứng qua cái hành trình số hóa để trải nghiệm khách hàng tốt hơn. Đối với ngành ngân hàng của chúng ta sẽ đạt được cái câu chuyện là tiết kiệm được cái chi phí vận hành. Và ví dụ như của VBank thì chúng tôi đã đầu tư vào cái hoạt động số hóa từ những năm 2017. Chi phí trên cái doanh thu của chúng tôi cũng đã giảm từ 44,6% trong 2017 đến 2020 thì chỉ còn có 29%. Và cụ thể đối với những cái chi phí cho một cái giao dịch tài chánh thì trên cái kênh digital nó đang thấp hơn là 96% so với những kênh của chi nhánh. Như vậy rõ ràng là tự động hóa dịch vụ ngân hàng toàn diện nó mang đến cái hiệu quả win-win cùng nhau thắng cho cả khách hàng và cho ngân hàng.
Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đặt mục tiêu phát triển các mô hình ngân hàng số, gia tăng tiện ích trải nghiệm khách hàng. Để thực hiện mục tiêu nói trên, cần có sự tham gia phối hợp tích cực từ các cơ quan, ban ngành, đơn vị liên quan không chỉ là ngành ngân hàng.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về Phát triển Điện lực đã ký văn bản số 112 chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách để đảm bảo tiến độ các dự án giải tỏa công suất nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1. Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận bàn giao xong mặt bằng hành lang tuyến các dự án trong tháng 12 năm nay để không phải mua lại nhà máy nhiệt điện này theo các cam kết đã ký. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
Để đạt được mốc tiến độ bàn giao xong mặt bằng hành lang tuyến các dự án giải tỏa công suất nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 trong tháng 12 năm 2021, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận hoàn thành thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trong tháng 11, đồng thời phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, tổ chức tốt công tác bồi thường, nhanh chóng thực hiện di rời tái định cư các hộ dân nằm trong vùng dự án, sớm hoàn thành và bàn giao mặt bằng móng trước ngày 30 tháng 11. Văn bản số 112 cũng nêu rõ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc bàn giao mặt bằng theo thời hạn nêu trên. Chủ động họp giao ban định kỳ với các sở ngành và các cấp chính quyền địa phương để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. Có biện pháp xử lý cương quyết đối với những trường hợp cố tình cản trở và tạo điều kiện tối đa để EVN thi công hoàn thành công trình theo kế hoạch. Cũng tại nội dung văn bản này, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẩn trương hoàn thiện báo cáo thẩm định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng thuộc thẩm quyền xem xét của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến các dự án giải tỏa công suất nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, văn bản cũng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo EVN chủ động bám sát, phối hợp với các cấp chính quyền địa phương trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tổ chức triển khai thi công ngay đối với những vị trí khu vực đã được bàn giao mặt bằng nhằm bảo đảm tiến độ các dự án đã cam kết. Cùng công trình giải tỏa công suất nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1, bao gồm dự án đường dây 500 kV Vân Phong – Vĩnh Tân, dự án đường dây 500 kV đấu nối trạm 500 kV Thuận Nam vào đường dây 500 kV nhiệt điện Vân Phong – Nhiệt điện Vĩnh Tân, dự án trạm 500 kV Vân Phong và đấu nối. Đây là những công trình cấp bách phải hoàn thành trong tháng 12 năm 2022, đáp ứng mục tiêu truyền tải công suất của nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1, nhà máy thủy điện tích năng Bắc Ái và nguồn năng lượng tái tạo khu vực tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận lên hệ thống điện quốc gia. Nếu dự án chậm tiến độ, mỗi ngày phía Việt Nam phải bồi thường số tiền 1 triệu đô la, tương đương khoảng 23 tỷ đồng Việt Nam. Nếu dự án truyền tải chậm tiến độ 6 tháng, số tiền Việt Nam phải bồi thường lên tới khoảng 5.000 tỷ đồng. Nếu quá 6 tháng, hợp đồng BOT nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1 sẽ bị chấm dứt sớm và chính phủ Việt Nam phải mua lại nhà máy. Đại diện Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung, đơn vị được Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia giao quản lý điều hành dự án, cho biết đối với dự án 500 kV Vân Phong và Đấu Nối và dự án đường dây 500 kV Đấu Nối trạm 500 kV Thuận Nam vào đường dây 500 kV nhiệt điện Vân Phong, nhiệt điện Vĩnh Tân hiện nay đang được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất, nguy cơ ảnh hưởng tiến độ đối với cụm công trình trên chính là dự án đường dây 500 kV Vân Phong Vĩnh Tân. Tính đến đầu tháng 11, toàn tuyến còn chưa bàn giao mặt bằng móng đối với 133 trên 304 vị trí, chiếm hơn 43%. Trong đó, tỉnh Khánh Hòa chưa bàn giao 52 trên 172 vị trí, chiếm khoảng 30%, và tỉnh Ninh Thuận còn chưa bàn giao tới 81 trên 131 vị trí, chiếm hơn 61%. Đồng thời, toàn tuyến vẫn chưa bàn giao được vị trí hành lang tuyến nào.
Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung của việc Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phát triển Điện lực yêu cầu đảm bảo tiến độ các dự án giải tỏa công suất nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.